Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị.
Trong chương trình thời sự quốc tế của đài VOA sáng thứ Năm ngày 16 tháng 1 năm 2025 giờ Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm Israel và Hamas đạt được thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza. Tổng thống Hàn Quốc bị luận tội Yoon Suk-yeol đã bị chính quyền bắt giữ và thẩm vấn. Ông Yoon nói tôi quyết định trả lời cuộc điều tra của CIO, mặc dù đó là một cuộc điều tra bất hợp pháp, nhưng để tránh đổ máu không đáng có. Nhật Bản nói rất quan ngại về căng thẳng leo thang ở Biển Đông. Ngoại trưởng Nhật Bản Takeshi Iwaya nói Nhật Bản phản đối mạnh mẽ mọi nỗ lực đơn phương thay đổi nguyên trạng bằng vũ lực hoặc gây căng thẳng trong khu vực. Chúng tôi mạnh mẽ yêu cầu giảm bớt căng thẳng. Và Hồng Kông và Thái Lan bằng cách chống lại các trung tâm lừa đảo ở Đông Nam Á. Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết. Các nhà đàm phán hôm thứ Tư đã đạt được thỏa thuận theo từng giai đoạn nhằm chấm dứt chiến tranh ở Gaza giữa Israel và Hamas. Một quan chức được thông báo về các cuộc đàm phán cho biết, sau 15 tháng xung đột đã giết chết hàng chục ngàn người Palestine và gây ra tình trạng căng thẳng ở Trung Đông. Thỏa thuận hiện vẫn chưa được công bố chính thức, nêu rõ giai đoạn ngừng bắn ban đầu kéo dài 6 tuần và bao gồm việc rút dần lực lượng Israel ra khỏi dải Gaza và thả các con tin do Hamas bắt giữ để đổi lấy các tù nhân Palestine do Israel bắt giữ, quan chức này nói với Reuters. Giai đoạn 1 bao gồm việc thả 33 con tin Israel, gồm tất cả phụ nữ, trẻ em và nam giới trên 50 tuổi. Các cuộc đàm phán về việc thực hiện giai đoạn 2 sẽ bắt đầu vào ngày thứ 16 của giai đoạn 1, và dự kiến sẽ bao gồm việc thả tất cả các con tin còn lại, lệnh ngừng bắn vĩnh viễn và việc rút toàn bộ lực lượng Israel khỏi Gaza. Giai đoạn 3 dự kiến sẽ giải quyết việc trả lại tất cả các thi thể còn lại và bắt đầu quá trình tái thiết Gaza do Ai Cập, Qatar và Liên Hiệp Quốc giám sát. Thỏa thuận này diễn ra sau nhiều tháng đàm phán liên tục do các nhà trung gian Ai Cập và Qatar tiến hành với sự hậu thuẫn của Hoa Kỳ và diễn ra ngay trước lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump vào ngày 20 tháng 1. Hamas, nhóm chiến binh Palestine chiếm ưu thế tại Gaza, nói với Reuters rằng phái đoàn của họ đã trao cho các nhà trung gian sự chấp thuận của họ đối với thỏa thuận ngừng bắn và trao trả con tin. Một quan chức Palestine, người yêu cầu giấu tên, trước đó nói với Reuters rằng Hamas đã chấp thuận bằng lời nói đối với đề xuất ngừng bắn và trao trả con tin và đang chờ thêm thông tin để đưa ra sự chấp thuận cuối cùng bằng văn bản. Nếu thành công, lệnh ngừng bắn theo từng giai đoạn đã lên kế hoạch có thể ngăn chặn giao tranh đã khiến phần lớn khu vực Gaza bị tàn phá, vốn đã khiến cho hầu hết dân số trước chiến tranh của vùng đất này là 2,3 triệu người, phải di dời và giết chết hàng chục ngàn người, số người chết vẫn đang tăng lên hàng ngày. Thỏa thuận cũng có thể xoa dịu căng thẳng trên khắp Trung Đông, nơi chiến tranh đã gây ra xung đột ở bờ Tây do Israel chiếm đóng, ở Lebanon, Syria, Yemen và Iraq, và làm dấy lên nỗi lo về một cuộc chiến tranh toàn diện giữa hai kẻ thù truyền kiếp trong khu vực là Israel và Iran. Ngay cả khi các bên tham chiến thực hiện thỏa thuận hiện tại, vẫn cần phải đàm phán thêm trước khi có lệnh ngừng bắn lâu dài và thả tất cả các con tin. Tổng thống Hàn Quốc bị luận tội Yoon Suk-yeol đã bị chính quyền bắt giữ và thẩm vấn vào thứ Tư liên quan đến một cuộc điều tra về tội nổi loạn hình sự, nói rằng ông chỉ hợp tác với cái mà ông gọi là một cuộc điều tra bất hợp pháp để tránh bạo lực. Việc bắt giữ ông lần đầu tiên đối với một tổng thống đương nhiệm của Hàn Quốc là diễn biến mới nhất gây sốc đối với một trong những nền dân chủ năng động nhất châu Á, mặc dù đất nước này vốn có lịch sử truy tố và bỏ tù các cựu lãnh đạo. Kể từ khi các nhà lập pháp bỏ phiếu luận tội và cách chức ông sau tuyên bố thiết quân luật ngắn ngủi của ông vào ngày 3 tháng 12, ông Yoon đã ẩn náu tại dinh thự trên sườn đồi của mình, được bảo vệ bởi một đội quân nhỏ gồm các nhân viên an ninh của Tổng thống, những người đã chặn một nỗ lực bắt giữ trước đó. Ông đã đồng ý vào thẩm vấn sau khi hơn 3.000 cảnh sát quyết tâm bắt giữ ông, đã kéo đến dinh thự của ông vào sáng sớm thứ Tư.
경호 보안 부역을 소방 장비를 동원해서 침입해 들어오는 것을 보고 불미스러운
Ông Yun nói tôi quyết định trả lời cuộc điều tra của CIO mặc dù đó là một cuộc điều tra bất hợp pháp nhưng để ngăn chặn đổ máu không đáng có, ám chỉ đến văn phòng điều tra tham nhũng đối với các quan chức cấp cao CIO đang chỉ đạo cuộc điều tra hình sự. Một công tố viên đã đi cùng ông Yun trên xe hơi từ nhà riêng của ông ở khu vực cao cấp được gọi là Beverly Hills của Seoul đến văn phòng CIO, nơi ông đi vào qua lối phía sau nhằm tránh sự chú ý của giới truyền thông. Hiện tại, nhà chức trách có 48 giờ để thẩm vấn ông Yun. Sau đó, họ phải xin lệnh giam giữ ông trong tối đa 20 ngày hoặc thả ông. Tuy nhiên, ông Yun từ chối trả lời và không đồng ý ghi hình các cuộc phỏng vấn với các điều tra viên. CIO cho biết họ không có thông tin về lý do tại sao ông Yun từ chối trả lời. Bộ Thương mại Hoa Kỳ hôm thứ Tư cho biết họ đang áp đặt các biện pháp kiểm soát xuất khẩu mới đối với thiết bị công nghệ sinh học và công nghệ liên quan do những lo ngại về an ninh quốc gia liên quan đến trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu. Washington nêu lên mối lo ngại rằng Trung Quốc có thể sử dụng công nghệ của Mỹ để tăng cường năng lực quân sự và giúp thiết kế vũ khí mới thông qua AI. Bộ Thương mại nói thiết bị phòng thí nghiệm có thể được sử dụng để nâng cao hiệu suất của con người, giao diện não máy, vật liệu tổng hợp lấy cảm hứng từ sinh học và có thể là vũ khí sinh học. Các biện pháp kiểm soát xuất khẩu mới vốn hạn chế các hàng xuất khẩu sang Trung Quốc và các quốc gia khác không có giấy phép của Mỹ, được thực thi đối với máy đo lưu lượng tế bào thông số cao và một số thiết bị khối phổ nhất định mà Bộ Thương mại nói có thể tạo ra dữ liệu sinh học chất lượng và nội dung cao, bao gồm dữ liệu phù hợp để sử dụng cho việc phát triển AI và các công cụ thiết kế sinh học. Đây là nỗ lực mới nhất của Washington nhằm hạn chế công nghệ của Mỹ đối với Trung Quốc. Hôm thứ Hai, Bộ Thương mại đã có động thái hạn chế hơn nữa việc xuất khẩu chip AI và công nghệ sang Trung Quốc nhằm giúp Mỹ duy trì thế thống lĩnh trong lĩnh vực AI bằng cách kiểm soát lĩnh vực này trên toàn thế giới. The Voice of America, VOA. Nhật Bản quan ngại về các hành động ở Biển Đông đang làm gia tăng căng thẳng và phản đối mạnh mẽ bất kỳ nỗ lực đơn phương nào nhằm thay đổi nguyên trạng, Bộ trưởng Ngoại giao của nước này nói hôm thứ Tư. Phát biểu trong chuyến thăm Philippines, Ngoại trưởng Takeshi Iwaya cũng cho biết Nhật Bản sẽ tiếp tục cung cấp hỗ trợ phát triển và an ninh cho Manila và hỗ trợ an ninh hàng hải của nước này, đồng thời nói thêm rằng cơ chế ba bên bao gồm Hoa Kỳ sẽ được tăng cường khi chính quyền mới tiếp quản tại Washington. Chuyến thăm của ông Iwaya diễn ra sau cuộc gọi trực tuyến giữa Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. và Tổng thống Hoa Kỳ sắp mãn nhiệm Joe Biden. Trong đó, ba nhà lãnh đạo khẳng định thỏa thuận ba bên của họ trong việc tăng cường hợp tác kinh tế, an ninh và công nghệ trước tình hình căng thẳng gia tăng trong khu vực. Việc chuyển giao quyền lực sang chính quyền của Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump vào ngày 20 tháng 1 khiến ông Marcos trở thành nhà lãnh đạo ban đầu duy nhất trong số những người thành lập sáng kiến ba bên vào năm 2024. Dưới thời ông Marcos, các hoạt động an ninh giữa Philippines và Nhật Bản, hai trong số những đồng minh châu Á thân cận nhất của Hoa Kỳ, đã sâu sắc hơn đáng kể khi cả hai quốc gia giải quyết các mối quan ngại chung về hàng hải liên quan đến các hành động ngày càng quyết đoán của Trung Quốc trong khu vực. Nhật Bản phản đối mạnh mẽ mọi nỗ lực đơn phương thay đổi nguyên trạng bằng vũ lực hoặc gây căng thẳng trong khu vực. Chúng tôi mạnh mẽ yêu cầu giảm bớt căng thẳng. Ông Iwaya phát biểu tại một cuộc họp báo chung với người đồng cấp Philippines tại Manila, nhưng không nêu đích danh Trung Quốc. Đại sứ quán Trung Quốc tại Manila không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận của Reuters về phát biểu của ông Iwaya. Các quan chức Hồng Kông đã có cuộc đàm phán hiếm hoi tại Bangkok trong tuần này với các đối tác Thái Lan để tìm cách đưa những kẻ lừa đảo vốn là những người đã bị dụ dỗ và bị mắc kẹt trong công việc bất hợp pháp ở Đông Nam Á ra khỏi trung tâm tài chính châu Á và trở về quê hương nhằm chống lại xu hướng lừa đảo đang gia tăng. Các cuộc đàm phán hôm thứ Ba diễn ra sau vụ án nổi cộm tuần trước về một diễn viên Trung Quốc được cho là nạn nhân của nạn buôn người. Diễn viên này đã mất tích sau khi đến Thái Lan nhưng sau đó đã được tìm kiếm tới Myanmar và được giải cứu. Liên Hiệp Quốc cho biết các thị trấn biên giới ở Thái Lan, Lào, Myanmar đã trở thành trung tâm khu vực cho các vụ lừa đảo qua điện thoại và qua mạng, với hàng trăm ngàn người bị mua bán để làm việc tại các trung tâm lừa đảo đó. đã có dấu hiệu cho thấy tình trạng người dân Hồng Kông bị nghi ngờ đã bị dụ đến các nước Đông Nam Á và bị giam giữ để làm việc bất hợp pháp đang gia tăng trở lại, chính quyền thành phố cho biết hôm Chủ nhật. Những dấu hiệu này đã gia tăng kể từ quý 2 năm 2024, chính quyền cho biết thêm trong một tuyên bố. Một nhóm do quan chức an ninh Hồng Kông Michael Shilk dẫn đầu đã gặp cảnh sát và các quan chức chính phủ Thái Lan vào thứ Ba để hỗ trợ đưa người dân Hồng Kông trở về an toàn sớm nhất có thể, chính quyền cho biết trong một tuyên bố sau đó. Trong số 28 yêu cầu trợ giúp từ chính quyền, 16 cá nhân liên quan đã trở về nhà, trong khi 12 người còn lại được báo cáo bị hạn chế di chuyển, chính quyền cho biết thêm. Nhiều người sử dụng TikTok đổ xô qua dùng ứng dụng mạng xã hội Trung Quốc Red Note chỉ vài ngày trước khi Hoa Kỳ cấm ứng dụng TikTok như đã đề nghị. Công ty ít được biết đến này vội vàng tận dụng sự gia tăng đột ngột này trong khi vẫn kiểm duyệt các nội dung tiếng Anh một cách tinh tế, các nguồn tin nói với Reuters. Những người Trung Quốc dùng Red Note lâu năm chào đón những người sử dụng ở Mỹ và trao đổi qua lại về các chủ đề như thực phẩm và tình trạng thất nghiệp của thanh niên. Chỉ trong 2 ngày, hơn 700.000 người dùng mới đã tham gia vào Xiao Hongshu, một người thân cận với công ty nói với Reuters. Xiao Hongshu không trả lời yêu cầu bình luận. Theo ước tính của công ty nghiên cứu dữ liệu ứng dụng Sensor Tower, lượng tải xuống Red Note tại Hoa Kỳ đã tăng hơn 200% so với cùng kỳ năm ngoái trong tuần này và tăng 194% so với tuần trước đó. Chương trình Thời sự quốc tế của Đài VOA xin được kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin Thời sự quốc tế ngày mai.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.